Chương 45 Kim Giáp Cự Thú Lột Xác tầng 3 cung điện. La Phong mặc chiến y màu đồng thau, nhanh chóng ly khai tu luyện thất, chẳng mấy chốc đã ra cửa chính cung điện, đi tới phủ hố to lúc trước. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên sát khí màu đỏ tràn ngập, lập tức bay thẳng vút lên trời, vù, hố to cực kỳ sâu, La Phong không ngừng bay lên trên. 97, hai luồng thanh âm vang vang lên trong đầu La Phong, làm La Phong vội dừng lại lơ lửng giữa không trung, mới có thể phát hiện ra mình mà mình không hề phát hiện ra. Ngoại trừ bá thích và thú hoàng kỳ ngưu bên trong cung điện, e rằng chỉ có hai vị đội trưởng huyết thần vệ. La Phong nhìn quanh bốn phía, lơ lửng giữa không trung, cung kính nói, đội trưởng, đội phó, 97, ngươi chuẩn bị tu luyện ở đâu? Một thanh âm hùng hậu vang vọng chung quanh không gian La Phong, hai vị đội trưởng. Hai năm trước ta đều tu luyện ở trong một cái phủ đệ huyệt động dựa vào vách đá. La Phong giải thích, sau đó ta chuẩn bị vận tới chỗ đó tu luyện. 97, khu vực độ cao đó là do ta và An Nhị giám sát. Thanh âm đó tiếp tục vang lên, ngươi tu luyện ở khu vực phía dưới sẽ an toàn hơn. Đương nhiên, đại nhân có lệnh, không cho phép ly khai trên 10 vạn km. Ngươi là có thể tới phủ đệ huyệt động của ngươi, nhưng nơi đó chúng ta cũng không thể giám sát bảo vệ an toàn cho ngươi đâu. Hai vị đội trưởng huyết thần vệ đều là giới chủ, hai người đó phóng thích thế giới lực dò xét chung quanh, đồng thời cũng bảo trì dò xét việc tu luyện, nhưng phạm vi dò xét cũng có hạn. Khi nào có nguy hiểm ta sẽ lập tức xuống ngay, La Phong cung kính nói. Ừm, ngươi đã muốn thế, vậy cứ đi đi. Dạ, La Phong cung kính hành lễ, trong nháy mắt bay vút thẳng lên trời, sâu dưới hố to. Bên bờ vách núi nhô ra một cái bình đài, một thân ảnh cao lớn mặc chiến y màu đồng thau, đang khoanh chân tĩnh tọa. Truyền âm nói, thiên phú của tên 977 bích xác rất cao, đại nhân cũng trọng thị hẳn, nhưng... Việc trở thành huyết thần vệ quan trọng nhất chính là trung thành, ai nhị, theo cảm giác của ta, 97 cũng không hoàn toàn thần phục đại nhân đâu. Ai nhất, một thanh âm, từ bình đài nhô ra khỏi vách núi cách đó, gần vạn km truyền đến. Âu, thiên tài luôn tự tin. Muốn để hắn hoàn toàn thần phục cũng không dễ dàng. Hắn vì đại nhân bắt buộc mới thần phục. Chúng ta tạm thời hãy chờ xem. Đại nhân tu luyện ở đây rất lâu, ta sẽ quan sát hắn một thời gian dài. Nếu phát hiện hắn có ý nghĩ gì khác, sẽ đánh chết hắn cũng không muộn. Ừm, ngươi nói đúng. Phát hiện ra chứng cớ mà cứ đánh chết. Hai giới chủ cách nhau vạn km, truyền âm với nhau ra quyết định. Mặc dù đám người huyết thần vệ cũng đối xử với La Phong không tệ, nhưng huyết thần vệ chính là hộ vệ quan trọng nhất của huyết thần bá thích. Trung thành và thực lực đều quan trọng, còn La Phong hiển nhiên còn chưa được đám huyết thần vệ này coi trọng, đặc biệt là hai vị giới chủ. Họ có đặc quyền, đó là đặc quyền quản giáo các huyết thần vệ khác, trừng phạt các huyết thần vệ khác. Cổ thần phí khư, bên trong hố to, phủ hố to, một lưu quang màu xanh bay dọc theo động khẩu chui vào, lập tức thân thể ngưng tụ thành hình, chính là La Phong mặc chiến y màu đồng thau. La Phong vẻ mặt hưng phấn, ngồi trên ghế đá. Bao cổ tay thông tin này đang giám sát ta. La Phong cúi đầu chỉnh lại cổ tay, trên 10 vạn km, hoặc giải trừ bao cổ tay, đều sẽ khiến cho huyết thần chú ý. Nhưng, đã không có gì nguy hiểm, mà ở đây vẫn còn có lợi, ta cũng không cần phải ly khai. Cứ tạm thời thật thật thà thà là một huyết thần vệ đi. La Phong mỉm cười, lập tức lật tay, lòng bàn tay xuất hiện không gian giới, chỉ vào một tảng đá màu đen. Tảng đá màu đen là phân thân ma sát tộc, biến hóa thành. Phân thân ma sát tộc, biến hóa thành. Bên trong không gian giới chỉ là 15 viên huyết lạc tinh. Yến Cương Thành tìm được 14 viên huyết lạc tinh, giết thiên tài bất hủ thần điện tìm được một viên huyết lạc tinh. Lúc trước thủ hoang kỷ ngư bàn cho 2 viên huyết lạc tinh, còn bản tôn người địa cầu mình đã dung hợp viên, còn 15 huyết lạc tinh. Bắt đầu đi, La Phong thầm nói. Xoát, tảng đá màu đen đụng chạm vào không gian giới chỉ, trong nháy mắt đã biến mất khỏi lòng bàn tay, nhập vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới không trung bao phủ sương mù kim sắc vô tận, trên đại lục mênh mông này toàn một màu kim sắc. Chỉ có một sơn mạch liên biên là có màu đen, sơn mạch liên biên màu đen đó dài chừng vài chục km. Xoát, tảng đá màu đen xuất hiện trên lục địa bên cạnh sơn mạch màu đen liên biên, sau đó tảng đá màu đen biến ảo thành Hắc Y La Phong. Trong lòng bàn tay Hắc Y La Phong đang có một cái nhẫn chứa 15 viên huyết lạc tinh. Bây giờ khi vào thể nội thế giới, chỉ có những vật phẩm do tam đại thân thể La Phong mang theo là không bị tan rã, còn tất cả sinh vật khác hết thảy đều tan rã. Bất luận là thôn phệ một vài sinh mạng, thôn phệ các loại vật chất, hết thảy đều tan rã. Nếu ăn quá nhiều, không tiêu hóa được, sẽ làm cho thể nội thế giới căng phồng, rồi bùng nổ 15 viên huyết lạc tinh thần kỳ. Nhưng tiếc rằng, chỉ có sinh mạng loại huyết nhục mới có thể dung hợp. La Phong ma sát tộc nhìn không gian giới chỉ trong tay phân thân ma sát tộc, không có cách nào dung hợp. Âm âm, sơn mạch liên biên màu đen đột nhảy, rồi đứng thẳng lên, rồi đứng thẳng lên. Đây là một con quái vật chỉ cần chiều dài thân thể cũng đã đạt tới 60 km, bốn chân đầy móng vuốt của nó. Ở vị trí đùi nhất cũng to chừng 6 km, chân đầy móng vuốt nhỏ nhất cũng phải 3-4 cây gậy chống trời. Bất kỳ một cái chân đầy móng vuốt nào cũng đều cao hơn cả núi Himalaya. Đôi mắt lạnh giá màu vàng sậm, mỗi một con nuôi đều có thể so với một hồ nước lớn. Cũng giống như hai mặt trời màu vàng sậm, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tại tự mình nhìn mà cũng cảm thấy kim giác cự thú vô cùng đáng sợ. Là phong ma sát tộc ngẩng đầu, nhìn kim giác cự thú. Nói thầm, trong vũ trụ có vô số hình thái sinh mạng, mỗi loại hình thái đều phân ra vô số loại tộc. Trong tất cả các chủng tộc sinh mạng, kim giác cự thú đều có thể xếp hạng đỉnh cao nhất. Chỉ cần hình thể cũng ẩn chứa sức mạnh, đáng sợ. Sức mạnh thuần túy cũng có thể vượt qua 2-3 cấp mà giết chết vũ giả nhân loại. Hơn nữa bí pháp thiên phú, bây giờ lại tu luyện bản tôn thiên địa. Cho dù là phân thân ma sát tộc của ta, khi gặp phải kim giác cự thú, cũng chỉ có nước chạy trốn. Ma sát tộc La Phong nói thầm so với kim giác cự thú. Có lẽ ma sát tộc ám sát mạnh hơn, nhưng chính diện chiến đấu thì kém xa. Kim giác cự thú trời sinh khí lực cường hãn, cùng với bí pháp thiên phú, làm nó dũng mãnh vô cùng. Ồ, 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 kim giác cự thú cao lớn, như một sơn mạch đen ngậm đầu phát ra một tiếng gầm khẽ. Tiếng gầm làm cả thiên địa phải rung động, lập tức nó vươn bàn chân đầy móng vuốt ra. Ma gia tộc La Phong xuất ra một viên huyết lạc tinh đặt trên bàn chân đầy móng vuốt của nó. Đôi mắt như mặt trời của kim giác cự thú dũng viên, huyết lạc tinh trên bàn chân đầy móng vuốt. Lập tức bàn chân đầy móng vuốt vung mạnh lợi chảo ra, nắm chặt lấy. Lợi chảo sắc bén như chiến đao khổng lồ đảo qua lòng bàn tay, nhất thời mấy cái vảy màu đen bị cắt rời, nhiều tia máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Kim giác cự thú vô cùng cẩn thận thông qua niệm lực khống chế viên huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh nhẹ nhẹ di động trên vết thương chừng 10 thước trường. Huyết lạc tinh chui tọt luôn vào vết thương, một sức mạnh vô hình nhanh chóng truyền nhập vào trong thân thể kim giác cự thú. Giết, giết, giết. Ý chí giết chóc tràn vào thể nội. Ý chí kim giác cự thú chính là ý chí La Phong. Ý chí ngưng tụ như đá tảng, như chiến đao. Chút ý chí giết chóc này căn bản không thể làm dung chuyển được. Xoẹt xoẹt xoẹt, những năng lượng như tơ máu từ huyết lạc tinh chảy ra, dọc theo vết thương trên chân đầy móng vuốt nhanh chóng tràn vào cơ bắp gần cốt của kim giác cự thú nhất thời bàn chân. Phải đầy móng vuốt bắt đầu có một vài biến hóa đặc thù. Lân giáp, lân giáp, lợi chảo trên bàn chân đầy móng vuốt đều tại không ngừng phát sinh biến dị, cơ bắp gân cốt bên trong cũng đang biến hóa, tất cả đều rất quen thuộc. Ngắn ngủn trong khoảnh khắc, việc này đã chấm dứt. Dung hợp viên huyết lạc tinh đầu tiên thành công. Chuyện gì thế? Sao lại như thế? Niệm lực cẩn thận do xét từng chỗ trên phân thân kim giáp cự thú, vô cùng kinh ngạc. Sao lại như vậy? Sao lại chỉ có chân phải xảy ra biến hóa? Kim giác cự thú cũng cúi đầu, đôi mắt màu vàng sậm cẩn thận quan khám bàn chân đầy móng vuốt. Vừa rằng mới dung hợp một viên huyết lạc tinh, nhưng hoàn toàn khác với nhân loại dung hợp huyết lạc tinh. Thế nhưng lực viên thần kỳ ẩn chứa bên trong huyết lạc tinh chỉ làm bàn chân phải của kim giác cự thú sinh ra một vài biến hóa đặc thù. Còn những bộ vị khác trên người con kim giác cự thú, tỉ như thân thể, cánh, ba chân đầy móng vuốt khác, cái đuôi, đầu, tàu, không hề có chút biến hóa nào cả. Mẹ kiếp! Không thể nào, chẳng lẽ là... Ma sát tộc La Phong đứng cạnh kim giác cự thú, nhìn kim giác cự thú cao lớn như một sơn mạch, nhất thời sáng mắt lên. Chẳng lẽ là vì thân thể nó quá lớn? Một thùng nước có thể cho một người tắm, nhưng một hồ nước mới đủ cho kim giác cự thú tắm rửa. Phỏng chừng cũng chính là đạo lý này. Thân thể kim giác cự thú quá lớn, cơ bắp gân cốt tế bào vân vân quá nhiều. Cơ bắp gân cốt tế bào vân 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 quá nhiều. Muốn cho tất cả cơ bắp gân cốt da thịt đều phát sinh biến hóa, vậy cần số lượng huyết lạc tinh vô cùng nhiều. Do đó một viên huyết lạc tinh chỉ có thể bao trùm được có một bàn chân đầy móng vuốt, đến cả khúc cướp quanh bàn chân cũng không bao trùm đến. La Phong cũng đoán được, kim giác cự thú huy động bàn chân phải đầy móng vuốt của nó, khu động lực ẩn chứa trong huyết lạc trên bàn chân đầy móng vuốt. Chỉ thấy trên bàn chân phải đầy móng vuốt hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu đơn giản. Bàn chân đầy móng vuốt, nó cảm thấy việc khống chế lực bản nguyên vũ trụ rất rõ ràng. Phốc, lăng không một trào, phốc, lăng không một trào, làm mặt đất bị trào thủng một vết nứt dài vài chục km, quả nhiên rất dễ dàng, một trào mà uy lực đề cao đã ước chừng 2-3 thành. Đã thế thì, nếu ta tiếp tục dung hợp những bàn chân đầy móng vuốt khác, phỏng chừng các bàn chân đầy móng vuốt khác, hoặc đuôi cũng chỉ đề cao 2-3 thành. Đã thế thì, không bằng tập trung vào một nơi, là phòng cho ngáy mắt đưa ra quyết định, tiếp tục dung hợp viên thứ hai, tiếp tục dung hợp viên thứ hai, phải làm cho cường giả mạnh hơn, phải làm cho ưu thế huyết đại thêm. Hắc Y La Phong đặt huyết lạc tinh trên bàn chân, phải để móng vuốt của kim giác cự thú. Cặp mắt màu vàng sậm khổng lồ của kim giác cự thú nhìn đến bênh vênh vào lòng bàn tay, sau đó một lần nữa dùng lợi trào rạch lân giáp trong lòng bàn tay. Xoẹt, lân giáp bị vỡ, máu tươi chảy ra, lần nữa đụng chạm vào viên huyết lạc tinh. Tất cả cũng như La Phong đã đoán trước, sau khi công kích của ý chí giết chóc bị ngăn lại, những tơ máu huyết lực thần kỳ dung nhập vào bàn chân phải đầy móng vuốt, bắt đầu thay đổi sâu trong những tế bào cơ bắp, gân gân cốt trên bàn chân đầy móng vuốt. Loại phạm vi thay đổi này vừa vặn lan ra một phạm vi y như lần đầu tiên huyết lạc tinh hình thành, chỉ trong vòng bàn chân phải đầy móng vuốt, thậm chí không tới được vùng gấp khúc. Sau khi tất cả biến hóa chấm dứt, kim giác cự thú lần nữa khu động bàn chân phải đầy móng vuốt ẩn chứa lực thần kỳ, đồng thời vung hữu trảo lên. Bàn chân phải đầy móng vuốt có y lực đề cao chừng 5 thành so với trước khi dung hợp, hoàn toàn giống như lúc trước nhân thể dung hợp huyết lạc tinh. Cái khác nhau duy nhất là nhân loại dung hợp huyết lạc tinh là lan ra khắp toàn thân, còn kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ thay đổi một bàn chân phải đầy móng vuốt. Tiếp tục dung hợp viên thứ ba, dung hợp ba viên được xưng là huyết vũ giả kỹ, hẳn là có gì biến hóa hơi đặc thù. La Phong rất chờ mong.